Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, sang một tháng mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú hồi xưa Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại luôn. Quý khán giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Nếu quý khán giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 tới 5:00 chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý khán giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới, một tháng mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Trở lại chương trình live hôm nay, chúng ta bắt đầu một tháng mới nữa rồi. Thời gian đi qua không biết là lẹ đến cỡ nào, cho nên chúng ta phải tận dụng tất cả những gì chúng ta có được trong cuộc sống để làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn. Ngày hôm nay khi lái xe, tôi nghe một cái thông báo từ bộ phận văn phòng cắt tóc và thẩm mỹ của tiểu bang. Họ đang nói chuyện, hoạch định về cái việc cho phép những người có những cái bằng chứng chỉ làm việc này được làm việc này di động. Tức là họ có thể đi ra khỏi cái tiệm để làm tóc hoặc là làm thẩm mỹ cho những người cần đến những cái dịch vụ này. Tôi không nghĩ rằng là nhiều người trong chúng ta biết rằng là nếu chúng ta cần đến cái việc bới tóc, làm đẹp, thẩm mỹ, mà cái người làm việc này có cái bằng được cấp bởi tiểu bang, đi đến một nơi nào khác ngoại trừ cái tiệm của họ, là họ đã vi phạm luật, đúng không? Tôi không nghĩ là quý vị biết. Thường thường là chúng ta không nghĩ đến cái vấn đề này, việc này xảy ra rất là bình thường. Nhưng mà những người họ học về những cái công việc này, họ biết rằng là nếu đi ra khỏi nơi ấn định là cái tiệm của họ để làm những cái việc này thì họ đã vi phạm luật. Mong rằng là các quý vị người nào làm công việc này sẽ không phải rơi vào cái tình trạng khó khăn này. Xin lỗi quý vị. Cho đến khi họ thông qua cái dự luật này để chúng ta có thể làm việc này mà không phải rơi vào những tình trạng khó khăn. Tôi nói như vậy để đưa quý vị đến một cái quyết định đã được xảy ra bởi văn phòng của Labor, tức là về vấn đề công việc. Họ đã phạt một cái tiệm làm móng tay ở miền Nam California $1,200,000. $1,200,000. Tại sao nhiều thế? Là vì họ đã phân loại những cái vị trí của người làm việc với họ sai, và họ đã đối dưới cái sự quyết định này, họ nói rằng là cái người chủ đã ăn cắp tiền của 36 người nhân viên. Wage theft. 36 người nhân viên họ làm việc cho cái tiệm này, và cái tiệm này họ đã phân loại những cái người này dưới một cái dạng, dưới một cái classification sai. Người commissioner của labor, tức là cái người quyết định cái việc này, họ nói là dùng cái sự phân loại sai như là một cái model của cái thương mại mà người này làm, không những đã từ chối những người nhân viên cái quyền được trả tiền đúng theo luật, mà nó cũng làm cho cái người chủ không có được một cái lợi thế công bằng trên những cái điều luật mà những cái người chủ thương mại này phải tuân thủ. Trong cái số tiền 1,2 triệu này thì nó có một cái phần tiền là trả lại cho những người nhân viên một cái số tiền mà họ đã không được nhận đúng theo như luật đã đưa ra. Rồi những cái số tiền phạt, rồi những cái số tiền mà đã không trả với cái thời gian họ làm quá cái thời gian ấn định mỗi ngày, rồi đã không đưa cho họ những cái tiền lương đúng theo ngày, theo tháng. Tất cả những cái việc này nó liên quan đến cái việc của một người nhân viên làm việc ở nơi thương mại, nơi công ty của mình, thưa quý vị. Và vì vậy khi chúng ta nghĩ đến những cái vấn đề bị phạt hay là phải trả lại tiền, có nhiều người nghĩ rất là đơn giản, ô thì tôi không trả, đúng thì bây giờ tôi trả, cái số tiền tôi thiếu mấy trăm mấy ngàn có vậy thôi. Nhưng mà quý vị không biết rằng là đằng sau lưng những cái con số tiền đó, chúng ta còn phải bị phạt, bị tiền lời, bị thế này, bị thế kia, nó cộng lại và nó ra rất là nhiều việc. Nơi công việc của quý vị, nơi sở làm của quý vị, nơi thương mại của quý vị, những người chủ cần phải treo những cái bảng liên quan đến những cái thông tin về giờ làm việc, về tình trạng nơi làm việc, về những ngày nghỉ. Chúng ta phải gắn những cái bảng này là vì sao? Vì luật đòi hỏi chúng ta làm như vậy. Mặc dù là chúng ta nghĩ, ồ, thôi cái đó không cần làm. Nhưng nhiều người cũng nghĩ rất là đơn giản. Không cần làm, không cần treo những cái bảng này. Đến lúc họ bị kiểm soát, thì lúc đó họ mới nói rằng là, ồ, tôi không biết, hoặc là như thế này thế kia. Khi chúng ta nói đến những cái việc liên quan đến nhân viên nơi sở làm, chúng ta phải biết rằng là cái người này là nhân viên của mình hay cái người này là một người làm độc lập. Rất là nhiều người lạm dụng cái việc, ồ, cái người này làm độc lập, cái người này không phải là nhân viên của tôi. Lý do tại sao như vậy? Là vì nếu cái người là nhân viên thì chúng ta sẽ phải, nếu là chủ, chúng ta sẽ phải có những cái chi phí thêm và những cái việc mà người nhân viên cũng phải trả, nhưng những người chủ phải trả những cái chi phí trên những cái chi phí về vấn đề tiền lương. Một người được coi như là nhân viên thay vì được coi như là một người làm độc lập, họ có những cái sự bảo vệ dưới những cái điều luật làm việc của tiểu bang. Nếu cái người này là nhân viên và nếu cái tình trạng nơi sở làm cho thấy rằng là họ là nhân viên thì mình phải áp dụng những cái điều luật về vấn đề nhân viên. Tức là nhân viên phải được trả tiền theo giờ, phải được cho phép giờ nghỉ giải lao, phải được cho phép giờ nghỉ ăn trưa, phải được có tiền phụ trội nếu họ làm quá 8 tiếng một ngày, phải được có những ngày nghỉ là làm việc vì họ bị bệnh và những cái quyền hạn khác và những cái sự bảo vệ khác nữa. Có những cái sự gọi là chúng ta không biết, thì bây giờ tôi nói quý vị những người chủ cần biết. Khi mà cái người này làm việc cho quý vị, dưới luật họ được coi như là nhân viên. Không cần biết là quý vị nói như thế nào cho đến khi quý vị chứng minh được rằng là họ không phải là nhân viên. Một người mà đã được đầy đủ cái điều kiện là một người nhân viên và có thể đã được nói rằng là họ là một người làm việc độc lập. Nếu không chứng minh được thì cái người chủ sẽ rơi vào những cái tình trạng như tôi đã nói hồi đầu giờ. Gọi một người làm nhân viên độc lập, xin lỗi, gọi một người làm độc lập, không hẳn họ có thể, họ là một người làm độc lập, họ có thể chứng minh họ là một nhân viên, nhưng mà cái chứng minh đây không phải là cái người nhân viên phải chứng minh, mà quý vị là người chủ thương mại phải chứng minh. Nếu quý vị không chứng minh được thì cái người này sẽ được có cái quyền nhận những cái số tiền mà quý vị đã thiếu hụt họ, rồi những cái tiền lời, rồi những cái tiền thiệt hại nhiều lắm. Cho nên tổng quát mà nói, nếu quý vị có cái quyền kiểm soát cái người nhân viên này càng nhiều, thì cái người này không phải là người làm độc lập. Khi tôi nói kiểm soát nhiều là sao? Là phải đi làm đúng giờ, là không được về trước cái giờ này, là không được nghỉ giải lao khi mà tiệm đang bận có khách, là không được làm cái gì đó mà đúng ra nếu là một người làm độc lập, họ có quyền làm cái việc đó nếu họ muốn. Vì vậy, chúng ta phải xem lại cái công việc của mình, đừng để cái tình trạng của mình nó rơi vào như là một cái người chủ tiệm làm tóc, làm móng tay đã bị phạt mới đây. Và những người nhân viên là những người làm việc cho chúng ta, họ bỏ thời gian ra để giúp đỡ mình tạo ra một cái thương mại tốt đẹp, thì họ cũng cần phải được cái sự bồi hoàn hay là một cái sự trả lương cho đúng với những cái thời gian họ làm. Quý vị biết, đối với cái tiền tối thiểu mà họ được trả, ở San Jose thì chúng ta không nói đến 13 đồng rưỡi một giờ, nhưng mà chúng ta phải nói tổng quát ở toàn tiểu bang. Ở California này, cái tiền tối thiểu một người nhân viên, thưa quý vị, nếu cái người chủ này có 25 người nhân viên hay ít hơn, thì cái giờ của họ là 10 đồng rưỡi một giờ, 10 đồng 50 sen. Nhưng nếu cái người chủ thương mại này có hơn 26 nhân viên, thì họ phải được trả 11 đồng một giờ. Nếu mà những người đi làm việc đang được trả tiền bởi họ làm từng cái món hàng một hay từng cái công việc một, hay họ được trả tiền bởi thu nhập dựa trên cái tiền huê hồng, hay là được trả bởi từng ngày, thì cái số tiền đó quý vị được trả nó cũng phải tương đương với cái giờ quý vị đã làm. Cái giờ quý vị làm mỗi một ngày là 8 tiếng. Nếu quý vị làm trên 8 tiếng trong một cái ngày ấn định nào đó, thì cái giờ trên, cái giờ phụ trội đó sẽ được trả 1.5 cái tiền lương quý vị đang nhận. Nếu quý vị được 11 đồng một giờ mà quý vị làm giờ thứ 9 trong một cái ngày nào đó, thì cái giờ thứ 9 đó quý vị phải được nhận 6.5, tức là 17.5 một giờ. Còn nếu quý vị làm trên 12 tiếng trong một cái ngày đó, thì quý vị phải được nhận 22 đồng một giờ. Nói đến đây tôi mở một cái ngoặc đơn, là nếu công ty của quý vị có những cái chương trình gọi là đặc biệt, như là làm 3 ngày một tuần thì nó lại khác nhé. Cho nên đây là một cái trường hợp tổng quát cho những người bình thường đi làm một ngày 8 tiếng, một tuần 40 tiếng. Khi đi làm, quý vị phải được nghỉ giải lao. Ok, quý vị phải được nghỉ 30 phút để mà ăn trưa mà không được gián đoạn cho mỗi 5 tiếng đồng hồ quý vị làm. Tức là nếu quý vị làm 8 tiếng thì quý vị chỉ được nghỉ 30 phút thôi nhé. Ok, và nếu quý vị làm 10 tiếng thì quý vị phải được nghỉ 2 lần, mỗi lần 30 phút mà không được gián đoạn. Tức là quý vị đang ăn đó, thôi thôi em đừng có làm nữa, khoan đã, đang có khách thôi thì em vô em làm việc trước đi đã. Nó là cái mà chúng ta, luật nói như thế, tôi nói đây là trên phương diện luật nói, còn cái sự practicality, tức là cái sự hiện tại trong cái cuộc sống chúng ta làm việc, nhiều khi nó thay đổi và nó khác tùy theo từng trường hợp của mỗi người. Và nếu chúng ta làm 4 tiếng đồng hồ, mỗi một 4 tiếng đồng hồ rồi á, chúng ta được nghỉ 10 phút giải lao. 10 phút giải lao đó cũng không thể nào bị gián đoạn. Nhiều khi 10 phút không đủ, nhiều khi 10 phút cũng quá nhiều, tùy theo từng trường hợp nộp một. Nếu cái người chủ nào không cho những người nhân viên những cái điều khoản này, thì người chủ đó đã vi phạm luật lao động. Rồi chúng ta nói về những người làm ở trong nhà hàng. làm ở trong nhà hàng, chúng ta có một cái tiền, cái tiền khoản mà chúng ta nhận được đó là cái tiền dịch vụ, đúng không? Quý vị, dịch vụ tốt thì người họ đi ăn, người khách đi ăn họ sẽ cung cấp cho quý vị một cái số tiền phụ trội dịch vụ tốt. Và cái số tiền đó nhiều khi nó cộng lên khá nhiều, vì nhiều người đi làm nhà hàng là vì họ dựa vào cái tiền dịch vụ đó. Nếu cái tiền dịch vụ đó tặng cho quý vị thì quý vị là cái người được nhận. Nhưng nếu nơi làm việc đó có một cái quy định là tất cả mọi người bỏ tiền chung rồi cuối ngày chia thì cũng không sao hết. Thì chúng ta chia đồng đều như nhau. Nhưng cái tiền dịch vụ đó không được coi như là tiền lương nhé. Quý vị có biết cái việc này nó liên quan đến cái số tiền thuế mình phải trả đó. Nếu mà cộng vào như là một tiền lương thì mình trả thêm thuế, đúng không? Còn những cái tiền dịch vụ mà người khách họ cộng vào cái thẻ tín dụng rồi họ trả, thì cái người chủ phải trả lại cho cái người nhân viên vào cái kỳ lãnh lương kế tiếp. Và cái người chủ không được khấu trừ một xu nào trong cái tiền chi phí mà người chủ phải trả, là vì người chủ nhận tiền trong cái thẻ tín dụng. Những cái việc này rất là rõ ràng, được đưa ra rất là căn bản và rất là đơn giản để tất cả mọi người cùng hiểu. Những cái chi phí mà người nhân viên có thể nhận lại được là vì họ có được cái quyền đổ xăng, cái quyền đi ăn nhà hàng. Tất cả những cái việc này là cái việc mà người chủ phải trả lại cho người nhân viên. Nếu những cái vấn đề này nó nằm trong cái quy định của cái công việc làm của cái người nhân viên này, và một khi người nhân viên này đưa cái việc này ra trước ánh sáng vì thấy rằng là người chủ đã không làm đúng, thì cái người chủ không có được quyền chống trả lại cái người nhân viên. Vì nếu cái người chủ chống trả lại người nhân viên bằng phương cách này hay phương cách khác thì nó sẽ là một cái vấn đề thêm nữa cho cái người chủ. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật thì quý vị gọi văn phòng của chúng tôi tọa lạc số 2004 ở đường Center. Center đánh vần là chữ S, E-N-T-E-R. Số điện thoại ở văn phòng là 408-947-7717. 408-947-7717.
Thưa luật sư, đợi Khánh Thi tí nhé.
Dạ vâng.
Dạ, Khánh Thi mời ông đặt câu hỏi với luật sư ạ. Dạ thưa...
Thưa chào luật sư ạ.
Dạ thưa mời
ông. Dạ chào ông.
Dạ thưa, tôi có bà xã, bà đòi ly dị hoặc là ly thân mà mình làm cái giấy tờ được không ạ? Viết trên giấy tờ được không ạ?
À, cái điện thoại này nó hơi vang một chút. Bà xã đòi ly dị rồi sao nữa ạ?
Thì mình có thể viết giấy tờ, bà đòi viết giấy tờ rồi mình ký vô nó có hiệu lực hay không, hay là mình phải đi ra public?
Ok, cái câu trả lời là như thế này. Một cái quá trình ly dị, cái câu hỏi này nó rất là thông thường và rất là nhiều người nghĩ như vậy. À, tôi không ký thì bà không ly dị tôi được, hoặc là ông ấy không ly dị tôi được. À, tôi ly dị đơn phương có được không? Bà đưa giấy tờ tôi ký thì như vậy có đúng không? Có vậy có đủ không? Không phải đâu. Thưa quý vị, trong một cái cuộc ly dị, nó có đòi hỏi rất là nhiều những cái bước đường đi và đòi hỏi nhiều những cái đơn để điền. Và cái cách làm việc đó tôi không thể nào chỉ cho quý vị được, nhưng đây là cái lời khuyên của tôi, của những người mà muốn ly dị với nhau. Và nếu cái cuộc sống của quý vị nó đi đến cái chỗ mà quý vị phải ly dị và nó rất là đơn giản. Đơn giản đấy là tôi nói là không có con này, không có cấp dưỡng này, không cấp dưỡng vợ chồng này, không tài sản này. Thì quý vị có thể lên trên tòa ở số 2 là một đường số 1. Trên tòa có những người nhân viên nói tiếng Việt giúp cho quý vị điền đơn, rồi họ sẽ chỉ cho quý vị bây giờ phải làm gì làm gì. Họ không cho quý vị những cái lời khuyên về pháp luật. Tôi nói một cái thí dụ, Nếu quý vị đến tòa và quý vị hỏi người nhân viên, thế thì tôi ly dị ông ấy thì bây giờ cái tiền 401k của tôi có được giữ không? Họ không thể nào cho quý vị cái câu trả lời đó được. Quý vị cần đến luật sư. Và nếu cái câu hỏi là bà nói tôi là ký giấy tờ thì là sẽ ly dị như vậy có đúng không hay là phải gì nữa, thì đó là cái câu trả lời của tôi. Nó không đơn giản như vậy nhé. Mong rằng là nếu quý vị phải đi đến cái chỗ ly dị thì làm giấy tờ cho nó đúng. Rồi thì là cái kết quả nó sẽ không có trở lại, nó đòi mình phải giải quyết thêm nữa trong tương lai. Xin cảm ơn câu hỏi của ông.
Dạ thưa, cảm ơn luật sư, cảm ơn ông ạ. Chúc ông gặp may mắn. Chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý. Nếu quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẻm luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư, mình còn có 8 phút nữa đó luật sư.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi nhắc nhở tôi, tại vì tôi phải đi vào tòa. Nhưng mà tôi muốn nói giữa cái sự là một nhân viên hay là một người làm độc lập đó, hầu hết tất cả mọi tình trạng khi mà đưa ra đến tòa lao động rồi đó thì người này là nhân viên. Cho nên nếu cái người này thật sự là một người làm độc lập thì quý vị phải nhìn vào cái việc làm của họ, cái kinh nghiệm của họ, cái thời gian của họ, cái cơ hội mà cái người này có thể làm được những cái tiền lợi như thế nào cho cái công việc của họ. Và tất cả những cái việc làm người này làm nó phải thực sự cho tất cả mọi người thấy. Một người thông thường thấy nhìn vào biết là người này làm độc lập, không thể nào làm một nhân viên được. Cho nên nếu mà chúng ta lạm dụng cái việc gọi là phân tích cái người này là một người làm độc lập mà thực ra họ là nhân viên thì chúng ta sẽ đi đến cái tình trạng như cái tiệm cắt tóc đã xảy ra cho họ phải trả 1.2 triệu đô la tiền phạt và tiền nhân viên. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và dành một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9:00. Chúc luật sư xong một ngày mới, một tháng mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Vâng, cảm ơn chương trình. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần nếu luật sư không phải bận công việc đi đâu xa thì luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước. 408-947-7717, văn phòng Empire Law Office, địa chỉ tại 2004 Center Road, ngay góc đường World Creek, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, 2004 Center Road, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng để quý thính giả có thể gọi lấy hẹn nhé. Kính thì cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA, đón nghe tất cả các chương trình phát thanh thuộc hệ thống truyền thông Viettel. Sáng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 quý thính giả đều đón nghe chương trình luật pháp di trú. Chúc cho quý thính giả có những việc gì cần đến luật sư hướng dẫn về các vấn đề pháp lý gặp nhiều may mắn nhé. Bây giờ còn một vài phút trong chương trình luật pháp di trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài nhạc để tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm hoặc là đang trên con đường lái xe đi đâu đấy. Chúc quý thính giả một ngày mới bình an. Bây giờ nghe nhạc. Khánh Thi chào tạm biệt tất cả quý thính giả. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.
de ses cendres, comme l'oiseau de feu. Nul ne peut le contraindre pour lui donner la vie, et rien ne peut l'éteindre, sinon l'eau de l'oubli. L'amour c'est pour rien, tu ne peux pas le vendre. L'amour c'est pour rien, tu ne peux l'acheter. Quand ton corps se réveille, tu te mets à trembler. Mais si ton cœur s'éveille, tu te mets à rêver. Tu rêves d'un échange avec un autre aveu, car ces frissons étranges ne vivent que par deux. L'amour c'est pour rien, tu ne peux pas le vendre. L'amour c'est pour rien, tu ne peux l'acheter. L'amour c'est l'espérance, sans raison et sans loi. L'amour comme la chance ne se mérite pas. Il y a sur terre un être qui t'aime à la folie, sans même te connaître, prêt à donner sa vie. L'amour c'est pour rien, tu ne peux pas le prendre. L'amour c'est pour rien, mais tu peux le donner. L'amour c'est pour rien, l'amour c'est pour rien.
Hồi trước tình cho không biếu không, còn bây giờ tình không cho không biếu. Chúc quý thính giả có một bữa cơm với gia đình thật là ngon miệng. Còn quý thính giả nào đang phải làm vui vẻ, lái xe về cẩn thận. Một lần nữa chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình ở gần ở xa, ở khắp nơi trên toàn cầu luôn, sang một tháng mới nhiều sức khỏe, gặp may mắn và bình an. Hẹn gặp quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.